Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 64, 10 điều răn, hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 1, nền tảng 10 điều luật Chúa. Kính thưa quý thính giả, dân Israel đã được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi Ai Cập để làm dân thuộc riêng về Ngài. Họ được kêu gọi để sống trong giao ước thánh, trở nên nước, thầy tế lễ, làm nguồn phước cho muôn dân. Cho nên Đức Chúa Trời chăm sóc và dẫn họ đến gần Ngài. Sau khi Israel được giải cứu, Chúa tiếp tục tiến trình mặc khải cho họ được biết Chúa để sống theo ý thánh của Đức Chúa Trời. Mười điều răn được ban cho tại núi Sinai là mặc khải vô cùng quý giá mà Chúa hằng hữu truyền phán cho Israel. Đây cũng là chuẩn mực tin kính và đạo đức, là ý muốn của Chúa cho nếp sống thờ phượng của một dân tộc đã được cứu đối với đấng cứu chuộc mình. Chúng ta cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến 17, phần 1, để xác định thẩm quyền và mối liên hệ của 10 điều răn đối với đời sống chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ, vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Trước khi tiếp tục suy gẫm từng phần kinh thánh trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, chúng ta cần ôn lại cấu trúc sách Xuất Ai Cập để có cái nhìn tổng quát. Có lẽ quý vị vẫn còn nhớ 3 giai đoạn chính của sách Xuất Ai Cập ghi chép hành trình của tuyển dân Chúa. Giai đoạn thứ nhất, từ chương 1 câu 1 đến chương 12 câu 36, Môi-se và Israel ở tại Ai Cập. Giai đoạn 2, từ chương 12 câu 37 đến chương 18 câu 27, Môi-se và Israel trên đường đến Sinai. Và giai đoạn 3, từ chương 19 câu 1 đến chương 40 câu 38, Môi-se và Israel đóng trại tại núi Sinai. Như vậy, trọn sách Xuất Ai Cập có 3 giai đoạn. Lúc Môi-se và Israel ở tại Ai Cập, khi họ trên đường đến Sinai, và bây giờ là lúc họ đóng trại tại núi Sinai. Môi-se và Israel ở tại Ai Cập. Giới thiệu bối cảnh khởi đầu của sách từ chỗ gia đình Gia-cốp 70 người đến kiều ngụ ở tại Ai Cập, được Chúa ban phước thành một dân đông đảo. Rồi dân tộc Israel bị Pharaoh chèn ép như nô lệ. Họ được Chúa giải phóng qua nhiều phép lạ vô cùng kỳ diệu, mà cao điểm của cuộc giải cứu này là lễ vượt qua, khi chiên con không tỳ vít bị giết. Máu của chiên con dùng bôi trên cửa theo sự hướng dẫn của Chúa. Nhờ đó mà Israel được bình an, được giải cứu và có thể được tự do đi ra khỏi Ai Cập. Ơn Chúa đối với họ thật lớn lạ vô cùng. Chương trình của Chúa thật hoàn hảo, chuẩn bị một dân tộc, chuẩn bị những con người được trải nghiệm ơn giải cứu của Chúa, để rồi họ sẽ lãnh nhận nhiệm vụ làm nước thầy tế lễ, làm nhân chứng về ơn Chúa, để các dân tộc khác trên thế gian cũng sẽ nhờ họ mà được biết Chúa. Giai đoạn thứ nhì, khi Môi-se và Israel trên đường đến Sinai, dân Israel tự do đi ra chưa được bao lâu, thì quân đội Ai Cập đuổi theo. Họ hoảng sợ kêu vang Đức Giê-hô-va và oán trách Môi-se. Đức Chúa Trời tiếp tục thực hiện phép lạ giải cứu cho họ, được đi qua biển đỏ an toàn, trong khi quân Ai Cập đi qua đó bị nước tràn lấp và hủy diệt. Môi-se và Israel một lần nữa trải nghiệm ơn giải cứu. Họ đã hết lòng ca ngợi Chúa, biết ơn Chúa sâu xa. Nhưng khi đối diện với tình trạng thiếu nước, thiếu lương thực, dân sự lại lầm bầm oán trách Môi-se và oán trách Chúa. Ông Môi-se kêu cầu Chúa và Chúa tiếp tục có giải pháp cho nhu cầu của họ. Ngài dùng Môi-se chu cấp nước, chu cấp bánh mana cho Israel. Rồi khi bị Amalek tấn công, Israel có cơ hội học biết Jehovah là đấng giúp họ chiến thắng, biết tinh thần hiệp nhất và tương trợ nhau trong chiến trận, dù chiến đấu ở đầu chiến tuyến hay cầu nguyện tương trợ ở hậu phương. Giai đoạn thứ ba là phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Môi-se và Israel đóng trại tại núi Sinai. Từ đầu chương 19 trở đi cho đến cuối chương 40 của sách Xuất Ai Cập là giai đoạn Israel đóng trại tại núi Sinai, kéo dài khoảng 11 tháng ròng rã. Xin đối chiếu chương 19 câu 1, chương 40 câu 17 và Dân Số Ký chương 10 câu 11. Tại đây, họ được Đức Chúa Trời ban cho 10 điều răn là mặc khải về chuẩn mực cho nếp sống tin kính và đạo đức. Họ cũng được ban cho những luật lệ liên quan đến đời sống dân sự, được hướng dẫn xây dựng đền tạm và đóng rương giao ước, thiết lập chức tế lễ và sự thờ phượng thánh. Dân Israel mặc dù được thấy Đức Giê-hô-va làm nhiều việc lớn cho họ, nhưng họ đã mau quên ơn Chúa. Một sự kiện đáng tiếc đã xảy ra trong giai đoạn này là khi chờ Môi-se từ trên núi Sinai xuống, họ đã làm bò con vàng để thờ lại và bị Chúa hình phạt. Qua lời Kinh Thánh kỹ thuật, từ Sáng Thế Ký chương 12 đến sách Xuất Ai Cập, chúng ta thấy có một tiến trình kêu gọi, chọn lựa và giáo huấn bởi ân sủng Đức Chúa Trời đối với Abraham cũng như tuyển dân Chúa và đáp ứng của họ đối với Đức Chúa Trời. Trong ơn thần hữu cũng có một tiến trình rèn thử, chăm sóc và mặc khải để tuyển dân Chúa được cứu chuộc và được biết Chúa ngày càng thêm. Họ được kêu gọi vâng lời Chúa và giữ giao ước với Ngài. Qua những việc Chúa làm cho Israel, chúng ta thấy lòng của Đức Chúa Trời yêu con người. Từ khi Adam và Eva sa ngã, Đức Chúa Trời đã đơn phương thực hiện từng bước chương trình cứu rỗi nhân loại. Việc Ngài lựa chọn và ban phước cho tuyển dân là một trong những bước nằm trong tiến trình lâu dài đó. Từng chương sách, từng câu chuyện thánh kinh mà chúng ta đang suy gẫm đều mô tả chiều sâu, chiều rộng, chiều dài của tình yêu Chúa, như sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong Ê-phê-sô chương 3 câu 18-19. Đức Chúa Trời đã làm những điều đó để đem quý vị và tôi là những tội nhân xa Chúa đến chỗ được nối kết trở lại với Ngài. Quan sát hành trình tuyển dân Israel qua những lần đối diện hoạn nạn và thử thách, họ tỏ thái độ rất dễ lầm bầm và oán trách Chúa, mặc dù nhiều lần họ đã kinh nghiệm được Chúa giải cứu và tiếp trợ lạ lùng. Ta được nhắc nhở về bản tánh con người chúng ta nói chung thường mau quên ơn Chúa, trong khi Chúa vẫn kiên nhẫn đối với Israel và đối với mỗi chúng ta. Vì vậy, chúng ta được nhắc phải luôn ôn lại những ơn ban của Chúa để không rơi vào thái độ vô tín, phàn nàn, oán trách như dân Israel ngày xưa. chúng ta đã được ôn lại những phần trước. Dân Israel vốn là nô lệ trong Ai Cập. Họ đã được giải cứu và được Chúa dẫn dắt trong hành trình sa mạc để được kinh nghiệm Chúa thêm. Bây giờ là lúc họ được tiếp nhận mặc khải. Từ chương 20 sách xuất Ai Cập cho đến cuối sách, Chúa hằng hữu bắt đầu mặc khải cho Israel những nguyên tắc thật cụ thể về nếp sống và sự thờ phượng. Chúng ta có thể nói, sách xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến 17 là phần kỹ thuật rất quan trọng của Môi-se, ghi lại mặc khải về 10 điều răn mà Đức Chúa Trời truyền cho dân Israel nói riêng và cả nhân loại nói chung để làm thước đo hay chuẩn mực của nếp sống tin kính và đạo đức. Trong phân đoạn này, chúng ta có thể thấy hai phần chính. Phần 1, từ câu 1 đến câu 2, là nền tảng của 10 điều răn, và phần 2, từ câu 3 đến câu 17, là nội dung của 10 điều răn hay tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của con người. Hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm phần đầu nền tảng 10 điều răn, từ câu 1 đến câu 2. Nền tảng của 10 điều răn, hay nói cách khác, 10 điều răn đã được gửi đến cho chúng ta dựa trên những căn bản nào? 10 điều luật Chúa đã được chính Đức Chúa Trời phán truyền cho tuyển dân Israel tại núi Sinai, xác lập rõ ràng, nề nếp trong đời sống để dẫn Israel đến một nếp sống thánh khiết thực tiễn, thích hợp với Đấng Thánh là Đức Chúa Trời, là Đấng đã giải cứu họ. Hai câu đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20 cho thấy ít nhất có 3 điểm căn bản. Thứ nhất, nguồn cội 10 điều răn, hay từ đâu mà chúng ta có được 10 điều răn này. Thứ nhì, lý do ban 10 điều răn. Vì sao 10 điều răn đã được ban cho? Và thứ ba, đối tượng của 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa được ban cho ai? Chúng ta lần lượt suy gẫm 3 phần này. Nền tảng thứ nhất chúng ta có thể thấy được trong câu 1 đến câu 2 là nguồn cội của 10 điều răn. Mở đầu cho phần Kinh Thánh quan trọng ghi chép 10 điều luật Chúa, ta thấy trong hai câu đầu tiên có lời xác định và nhấn mạnh rất rõ về xuất xứ của 10 điều răn, cho biết những điều luật này đến từ đâu, đáng tin cậy như thế nào. Ông Môi-se chép, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Lời đã được Môi-se ghi chép và câu nói mở đầu của Chúa hằng hữu cho thấy nguồn gốc 10 điều răn không phải là phát kiến của con người, mà 10 điều răn đến từ Đức Chúa Trời ba ngôi với danh xưng Elohim trong nguyên ngữ Kinh Thánh, là danh xưng của Đức Chúa Trời ở dạng số nhiều, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, ba ngôi hiệp một chân thần. Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ, muôn loài vạn vật, trong đó có chúng ta, theo sách Sáng Thế Ký chương 1 và 2. Vì là lời được tuyên rao trong thẩm quyền của Chúa, Israel có bổn phận phải lắng nghe và triệt để tuân giữ. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Thông điệp Cựu Ước tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm nền tảng của 10 điều luật Chúa trong chương trình lần tới. Xin kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đến thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng sắp hết, còn tiếng Chúa.